dòng chảy kinh tế.
Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung sau: kịch bản tăng trưởng kinh tế nhìn từ khả năng kiểm soát COVID-19, tổ chức vận tải hàng hóa logistics luồng xanh an toàn trong bối cảnh phòng chống dịch COVID-19, tăng kết nối vận tải luồng xanh và vai trò của vận tải thủy. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt đợt dịch từ cuối tháng 4 với những diễn biến phức tạp lan rộng nhiều tỉnh, thành phố, nhất là vào các khu vực công nghiệp, các trung tâm kinh tế lớn, gây ra nhiều khó khăn, thách thức lớn đối với nền kinh tế. Theo các chuyên gia, mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay phụ thuộc rất lớn vào khả năng khống chế dịch COVID-19, trong đó đặc biệt tại các tỉnh, thành phố trọng điểm về kinh tế. Cùng với đó, phải có sự đảm bảo, song hành giữa chính sách kinh tế vĩ mô và cải cách kinh tế vĩ mô trong quá trình phục hồi tăng trưởng kinh tế. Phóng viên Bá Toàn đề cập nội dung này.
58 tỉnh, thành phố đã có dịch, trong đó có các trung tâm kinh tế lớn, các khu công nghiệp như tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ. Ở phía Bắc thì dịch đã tấn công vào các khu công nghiệp ở Bắc Ninh, Bắc Giang, buộc chính phủ và các địa phương phải áp dụng chỉ thị 15 và chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới phát triển kinh tế. Những thách thức đã được chỉ ra như cộng đồng doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp từ dịch COVID-19, hoạt động giải ngân đầu tư công tương đối chậm, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 6 ước tính thâm hụt 700 triệu đô la Mỹ, nâng mức thâm hụt trong 6 tháng đầu năm lên hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Ông Nguyễn Anh Dương, trưởng ban nghiên cứu tổng hợp Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương nhận định, điểm sáng của kinh tế Việt Nam trong những tháng qua là việc định hình tư duy cải cách thể chế kinh tế. Nhưng dù tốc độ tăng trưởng của Việt Nam khá tích cực so với các quốc gia khác trong khu vực, nhưng nền kinh tế Việt Nam vẫn có thể tiếp tục hứng chịu những tác động từ rủi ro trong nội tại nền kinh tế cũng như thế giới. Ông Nguyễn Anh Dương nhấn mạnh.
Tinh thần là tư duy mà chúng ta chống chịu với những cú sốc kinh tế, chứ không phải là chúng ta tìm cách là tránh những cái cú sốc ấy đi. Cái yếu tố thứ hai đấy là về cải cách thể chế, thì câu chuyện bây giờ không còn là câu chuyện là thực hiện đầy đủ các cái cam kết của Việt Nam nữa, mà có lẽ cũng phải cân nhắc thêm trong cái bối cảnh mới, đấy là ở hai cái yếu tố để thể hiện cái sự chủ động của mình. Thứ nhất là chủ động chuẩn bị thể chế trong nước theo các thông lệ quốc tế tốt, với những cái tiêu chuẩn cao hơn, chất lượng tốt hơn. Hay là câu chuyện tiếp theo, đó là câu chuyện về tham gia xây dựng những cái thông lệ mới phù hợp. Và với những nền kinh tế như Việt Nam thì đấy cũng là những cái cơ hội để tham gia xây dựng những cái thông lệ mới. Và đấy là những cái mà chưa ai có làm cả, chỉ chờ đến khi chúng ta có rồi thì bắt đầu mới làm. Và cái một câu chuyện nữa đó là câu chuyện cải cách thể chế, không chỉ là câu chuyện cắt giảm quy định. Đôi khi cải cách thể chế còn là một câu chuyện là để cho doanh nghiệp chuyển sang một cái cách làm bền vững hơn.
Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình nhìn nhận làn sóng dịch COVID-19 đã làm chậm tốc độ tăng trưởng kinh tế. Trong thời gian tới, để nền kinh tế phát triển bền vững, trước hết cần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Chính phủ và các bộ ngành cần có biện pháp hỗ trợ giúp doanh nghiệp tiếp cận được thị trường toàn cầu với vị thế cao hơn trong chuỗi giá trị.
Chúng ta có thể thấy rằng là chúng ta đang chứng kiến một cái sự tái cấu trúc vô cùng mạnh mẽ của các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân. Rất nhiều doanh nghiệp đã không thể trụ vững và bắt buộc phải rút lui khỏi thị trường, và kế vào đó là một thế hệ doanh nghiệp mới với những cái trình độ về ứng dụng về kỹ thuật rồi là những cái trình độ khoa công nghệ có vẻ cao hơn cũng đã dần dần thay thế những doanh nghiệp này. Chúng ta đang chứng kiến một cái sự tái cấu trúc vô cùng là mạnh mẽ.
Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Võ Chí Thành cho rằng kinh tế Việt Nam vẫn gắn chặt với xu hướng của thế giới, trong đó không riêng Việt Nam mà kinh tế toàn cầu sẽ đối mặt với những khó khăn như khan hiếm nguồn cung, một số quốc gia tạm dừng chính sách nới lỏng tiền tệ trong bối cảnh lạm phát tăng lên mức đỉnh, năng lực logistics không còn đảm bảo như trước đại dịch COVID-19.
Giai đoạn này lại phải bắt nhịp được với đà phục hồi, bởi vì là những cái đối tác lớn của Việt Nam phục hồi rất là nhanh và nhiều khả năng cái xác suất rất là cao là cái phục hồi nó trở nên rõ hơn vào nửa đầu năm sau. Thế nhưng mà trong cái bối cảnh ấy, mình phục hồi nhưng mà mình cũng phải đi vào cải cách theo các cái xu hướng phát triển mới gắn với tái cấu trúc kinh tế.
Nhiều tổ chức nghiên cứu đã đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm nay, như Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB vừa điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng năm nay của Việt Nam xuống còn 5,8% so với mức 6,7% được đưa ra hồi tháng 4. Trong khi đó, nhóm nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đưa ra hai kịch bản cập nhật cho kinh tế Việt Nam năm nay. Kịch bản thứ nhất là dịch bệnh ở Việt Nam dự báo được kiểm soát vào tháng 10, tạo điều kiện cho việc nối lại hoạt động sản xuất kinh tế ở mức bình thường. Theo đó, dự báo cho tăng trưởng kinh tế năm nay có thể đạt mức 5,9%. Kịch bản thứ hai, dịch bệnh được khống chế sớm hơn, trong tháng 8, dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2021 có thể đạt mức 6,2%. Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang có diễn biến phức tạp, việc đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay là thách thức lớn, đòi hỏi cần có sự chung sức, đồng lòng của chính phủ, doanh nghiệp và người dân. Một trong những giải pháp then chốt là bảo đảm có sự song hành giữa chính sách kinh tế vĩ mô và cải cách kinh tế vi mô, hướng tới phục hồi xanh và phục hồi bền vững.
Thông tin kinh tế, cập nhật và chuyên sâu.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam đang thực hiện chỉ thị 16 của Chính phủ. Để vừa đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo cung ứng hàng hóa thông suốt không bị đứt gãy, Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho từng bộ ngành thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình. Đối với ngành giao thông vận tải, tổ công tác đặc biệt của Bộ Giao thông Vận tải vừa được thành lập do Thứ trưởng Lê Đình Thọ làm tổ trưởng. Tổ công tác đặc biệt có nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo hoạt động khu vực phía Nam. Nhiệm vụ quan trọng của tổ công tác là chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc ngành giao thông vận tải để đảm bảo vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu sản xuất, lương thực thực phẩm, các hàng hóa thiết yếu được thông suốt giữa các tỉnh, thành phố có dịch với các địa phương khác. Phóng viên Hà Nho thông tin cùng quý vị và các bạn.
Trước yêu cầu cấp bách cũng như lâu dài, vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế từ chính phủ, việc đảm bảo lưu thông hàng hóa thuận tiện, không để đứt gãy chuỗi cung ứng, nhất là đối với 19 tỉnh thành phía Nam, là nhiệm vụ trọng tâm của các hoạt động vận tải. Luồng xanh là khái niệm chỉ dòng vận chuyển hàng hóa thông suốt trên cơ sở hậu kiểm, quá trình khai báo y tế và việc đáp ứng các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19 giữa các tỉnh thành đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 của Chính phủ. Trong điều kiện phân luồng giao thông vận tải để đáp ứng nhu cầu đi lại trong điều kiện dịch bệnh hiện nay, ông Nguyễn Xuân Sang, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam nêu chi tiết.
Khi mà đón được cái tàu lớn hơn, tải trọng lớn hơn thì nó phù hợp với cái xu thế mà sử dụng các cái tàu có trọng tải lớn ở quốc tế, cũng như là các doanh nghiệp vận tải biển của Việt Nam. Thứ hai là tàu lớn vào thì hàng hóa chở được nhiều hơn, cước phí nó sẽ giảm đi, góp phần là làm giảm chi phí về logistics.
Trong thời gian dịch bệnh, theo ông Lê Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam VIMC, cần khắc phục điểm yếu của chuỗi vận tải của chúng ta hiện nay là tính kết nối.
Vấn đề về đầu tư cho kết nối hệ thống sau cảng trong cái chuỗi logistics, các phương thức vận tải khác cũng chính là một cái điểm yếu cho cái việc phát triển logistics hiện nay, cũng như là cái kết nối về đường xá và các chính sách liên quan đến quản trị vận tải phù hợp.
Trong điều kiện phòng chống dịch bệnh hiện nay, để đảm bảo hoạt động vận tải an toàn và hiệu quả, việc phân luồng xanh được cập nhật và điều chỉnh thường xuyên, tránh ùn tắc, hàng hóa lưu thông thông suốt và công tác này đang được áp dụng thực hiện khá hiệu quả, thực hiện tốt chỉ thị bảo đảm cung ứng kịp thời đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân. Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết luôn sẵn sàng các phương án tập trung giải quyết thông chốt, nhanh chóng để vận tải luồng xanh đảm bảo thuận tiện.
Một số xe kiểm tra ngay tại chỗ, một số xe mà đủ cái điều kiện báo trước cho đi luôn. Và cái sở mà quản lý các cái doanh nghiệp này thành lập các cái liên đoàn hậu kiểm thông tin doanh nghiệp đã khai báo cho chốt. Nếu phát hiện ra gian dối thì sẽ xử nghiêm theo quy định. Thì như thế là cái giải pháp này chống cái ùn tắc và cũng đảm bảo được cái an toàn giao thông COVID. Vì những cái xe mà gọi là quá cảnh qua cái tỉnh, nghĩa là nếu anh cung cấp được thông tin trước cho các cái chốt là thông quan là đi luôn và dùng cái hộp kiểu chia sẻ được cái lưu lượng xe trên các cái tuyến đường của luồng xanh.
Hoạt động kết nối trong điều kiện dịch bệnh hiện nay không chỉ là kết nối giao thông đơn thuần, đó còn là sự kết nối liên thông đồng bộ giữa các đơn vị giao thông, công thương, y tế và các doanh nghiệp, các lĩnh vực chủ hàng với nhau để cùng hiện thực hóa mục tiêu vừa phòng chống dịch bệnh, vừa vận chuyển hàng hóa lưu thông thông suốt an toàn hiệu quả và từng bước góp phần phục hồi và phát triển kinh tế, nhất định không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa trong nội bộ 19 tỉnh thành phía Nam nói riêng và chuỗi cung ứng hàng hóa trên cả nước nói chung.
Thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, tổ công tác đặc biệt của Bộ Giao thông Vận tải có nhiệm vụ trực tiếp phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố khu vực phía Nam, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và các địa phương có liên quan, nhất là các địa phương đang thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành có liên quan để chủ động xử lý giải quyết ngay những nhiệm vụ phát sinh trong hoạt động vận tải và những vấn đề liên quan, bảo đảm vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu sản xuất, lương thực thực phẩm, các hàng hóa thiết yếu được thông suốt giữa các tỉnh thành phố có dịch với các địa phương khác để tăng kết nối vận tải luồng xanh, phóng viên Hà Nho đã phỏng vấn ông Lê Minh Đạo, Phó Cục trưởng Cục Đường Thủy Nội địa Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, Cục Đường Thủy Việt Nam là một thành viên của Tổ công tác đặc biệt của Bộ Giao thông Vận tải. Thì với các cái phương án vận tải thủy đã được chuẩn bị như thế nào để góp phần vào việc là lưu thông hàng hóa đối với các tỉnh phía Nam hiện nay ạ?
Tổ công tác đặc biệt thực hiện cái việc họp hàng ngày với cả các cục chuyên ngành, các địa phương để triển khai các cái biện pháp, các cái phương án giao thông trên tất cả các lĩnh vực để phục vụ cái công tác là lưu thông hàng hóa và kết hợp với chống dịch. Và đối với cả riêng lĩnh vực đường thủy nội địa thì là ngay trong những cái ngày đầu thì là các cái phương án vận tải đã được các địa phương là lập tức là xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện. Cục Đường Thủy Nội địa Việt Nam thì là đã phối hợp chặt chẽ với cả các sở giao thông vận tải địa phương trong quá trình xây dựng và triển khai các cái thực hiện các cái phương án này. Khó khăn lớn nhất là cái việc mà đồng bộ trong cái việc thực hiện các cái biện pháp an toàn chống dịch đối với cả các đội ngũ thuyền viên như là kiểm tra y tế rồi là thực hiện các cái xét nghiệm. Thì là trong cái quá trình tổ chức thực hiện thì là cục đã phối hợp với cả Sở Giao thông Vận tải các địa phương để khắc phục giải quyết những cái khó khăn này.
Thưa ông, khái niệm luồng xanh thì các cái phương án phối hợp thực hiện như thế nào để lưu thông hàng hóa?
Luồng xanh đường thủy nội địa kết nối thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương liên quan là một trong những cái biện pháp đặc thù đáp ứng cái nhu cầu vận tải hàng hóa thiết yếu phục vụ cho thành phố Hồ Chí Minh. Sự kết hợp quyết liệt nhịp nhàng giữa Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao thông Vận tải các địa phương, Sở Công Thương của các địa phương với các cục chuyên ngành của Bộ Giao thông Vận tải. Ở đây tôi nêu các cục chuyên ngành là vì là có cái sự phối hợp của Cục Đường Thủy Nội địa Việt Nam và Cục Đăng kiểm Việt Nam của Bộ, và đơn vị thứ ba là cái Cục Cảnh sát Giao thông Thủy, là sự phối hợp liên ngành giữa địa phương, cục chuyên ngành của Bộ và Cục Cảnh sát Giao thông Thủy. Phương án thì là được Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh chủ trì xây dựng trên cơ sở là cái phối hợp chặt chẽ với các cái cục chuyên ngành của Bộ Giao thông Vận tải.
Thưa ông, cho tới nay thì ông đánh giá như thế nào về cái khả năng đáp ứng vận tải thủy để cùng thực hiện hiệu quả chỉ thị 16 của chính phủ như thế nào ạ?
Trước hết, đáp ứng riêng cho cái phương án luồng xanh đường thủy nội địa thì là phương án thì là được xây dựng trên cơ sở là trước mắt là 5 phương tiện tàu cao tốc phục vụ vận tải hàng hóa thiết yếu phục vụ cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà các cái phương tiện tàu cao tốc được huy động để vận tải thì là chủ yếu là phục vụ cho các hàng hóa, lương thực, thực phẩm nhanh và nhẹ. Mỗi phương tiện đăng kiểm, kiểm tra cái điều kiện vận hành tối đa là 20 tấn trên một phương tiện, 2 chuyến một ngày. Mỗi phương tiện thì là có thể đáp ứng được 40 tấn hàng hóa một ngày, và 2 phương tiện đã được hoạt động thì là có thể cung cấp 80 tấn hàng hóa một ngày cho thành phố Hồ Chí Minh. Và khi mà tổng số 5 phương tiện mà cung cấp thì có thể là cung cấp 200 tấn hàng hóa hàng ngày.
Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn ông.
Thưa quý vị và các bạn, nội dung cuộc phỏng vấn giữa phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với ông Lê Minh Đạo, Phó Cục trưởng Cục Đường Thủy Nội địa vừa rồi đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.